Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp đoạn kết chuyện dài Chúa Tạo Kim Cương của nhà văn Hồ Vị Cá. Cách vài ngày, Thú Thủy sắm áo quần An Nam cho Thu Nghĩa xong rồi. Thu Nghĩa mới đổi y phục vào dinh mà tạ ơn các quan. Thu Nghĩa lại biểu vợ chồng Kính Chi sắm lễ vật rồi xuống tàu đi hết về Tân Châu mà cúng tế. Đến nơi, Thu Nghĩa thấy mồ mả Kính Chi đã làm xong hết rồi, thì trong lòng càng thêm cảm mến vô cùng. Ở Tân Châu, ai nghe Lê Thu Nghĩa đã thoát khỏi hàm oan mà lại được giàu có, thì ai cũng đều mừng giùm. Bởi vậy, cho nên tàu đậu mấy ngày, người ta xuống thăm nượm nượp. Thu Nghĩa thấy nhân tâm triều mến như vậy, thì cảm động trong lòng, nên mua heo làm thịt, mà đãi tổng làng, lưu luyến 3-4 bữa mới dứt. Các việc xong xuôi rồi, Thu Nghĩa với vợ chồng Kính Chi ngồi tàu trở về An Giang. Thu Nghĩa đền ơn trả oán xong hết, thì trong lòng hớn hở vô cùng, anh em đàm luận với nhau, kể lể lúc gian nan, người tỏ tình hoài vọng, nói lúc buồn thì khóc, nói lúc vui thì cười, nói chuyện tối ngày không dứt. Kính Chi hỏi Thu Nghĩa rằng,
nay anh đã thoát khỏi cái tai nạn, mà lại được trở nên phú hộ. Vậy chứ bây giờ rồi đây anh tính về Tân Châu hay cất nhà mà cưới vợ, lập gia đình đặng an cư hưởng thanh nhàn, hoặc là anh tính đi đâu, anh ở đâu à, xin cho em biết là đặng theo mà ở một bên anh. Chứ anh em ta ly biệt nhau, hằng thương nhớ nhau đêm ngày, nay sum hiệp rồi em không có muốn phân cách nữa.
Thu Nghĩa nghe hỏi như vậy, ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng,
chẳng giấu chi dượng đó, mấy năm nay tôi thoát tai nạn tìm được bạc vàng rồi thì tôi hằng lo, một là đền ơn cho được, hai là báo oán cho xong. Nay oán tôi trả xong, ơn tôi đền được, nhưng mà tôi còn chút ngại lòng là lúc nhỏ tôi có trộm ước với cô Tư Chuyên, nhân vì nhà nghèo bấn chật nên cưới chưa kịp, kế tôi bị án. Cách mấy tháng trước tôi trở về Tân Châu, tôi có hỏi thăm thì họ nói khi tôi bị án, cô Nguyện trực tiếp mà chờ tôi. Ở như vậy cho đến 5-6 năm, nghèo quá mới bán nhà mà về ở với chú. Họ lại nói nghe cô chết rồi, xong nghe mơ hồ chứ không dám chắc. Thế vậy tôi tính rồi đây tôi sẽ mướn người đi kiếm thử coi, như mai kiếm được, và như cổ chưa lấy chồng thì tôi sẽ cưới cô đặng định bề gia thất.
Kính Chi hỏi Tư Chuyên hồi trước nhà ở chỗ nào, Thu Nghĩa chỉ cho Kính Chi nghe. Thu Nghĩa chỉ chỗ cho Kính Chi nghe, rồi Kính Chi vỗ tay cười lớn mà nói rằng,
anh khỏi mướn ai đi kiếm cho thất công, để về với An Giang rồi anh muốn gặp chỉ chừng nào cũng được hết á.
Té ra cô ở bên An Giang hay sao?
Phải.
Phải ở với người chú hay không?
Phải.
Mà cô có chồng hay chưa?
Không biết hồi trước cô có chồng hay không. Chứ từ ngày em qua bên tỉnh tới nay thì em không có thấy chồng con cái gì hết.
Mà sao Dượng lại biết cô Tư Chiến?
Em biết mà. Người ấy hồi ở Tân Châu mặt trắng, má bầu, chân mại công dòng nguyệt, miệng cười có 2 đồng tiền mà... Ở phía trước nhà có trồng mấy cái bụi chuối đó phải không?
Phải.
Em biết chỉ là vì hồi anh bị án, cha mẹ buồn rầu rồi từ trần. Lúc cha mẹ đau thì chỉ lại thăm hằng ngày. Khi tống tán chỉ đến để giúp giùm. Em thấy người lối xóm mà có lòng như vậy, em cảm mến lắm. Nên em có hỏi thăm má hằng Phục, thì nó nói chỉ tên là Tư Chuyên.
Bây giờ có ở đâu?
Ở bên An Giang.
Mà ở nhà ai chứ?
Em nói ở nhà chú của chị.
Ừ, mà người chú đó tên gì?
Chú chị là ông Năm Trận, ở mé kia sông, ngang chợ An Giang, lối chỗ bến đò đó.
Người chú đó làm nghề gì?
Em thấy hay đi chạy lưới, mà nghe cũng có làm ruộng nữa thì phải. Chà chà, mà bây giờ anh gặp chị chắc anh không biết chị đâu.
Sao vậy?
Chị lớn rồi. Mà lại nghèo nàn lam lũ nữa, nên cùi đài lắm.
Có lẽ nào tôi quên được.
Thu Nghĩa nghe nói cô Tư Chiên còn sống, mà hễ về An Giang thì sẽ gặp mặt, thì trong lòng khoan khoái, chẳng xiết nổi mừng. Đêm ấy nằm dưới tàu, Thủ Nghĩa tính tới nghỉ lui, trằn trọc sáng đêm ngủ không được. Qua ngày sau, tàu lên khỏi cái đầm rồi, Thủ Nghĩa mới kêu Kỉnh Chi mà nói rằng:
Dượng nó này, tôi đã hết lúc bần cùng, nay tới hồi hiển đạt, tôi tưởng nếu bây giờ tôi đi nói vợ, thì chẳng thiếu chi chỗ họ sẵn lòng gả con cho tôi. Xong tôi nghĩ về cô Tư Chuyên, cô biết tôi trong lúc tôi bần hàn, mà đến ngày tôi mắc nạn, cô cũng chẳng quên lời hẹn, rằng bà mà có lòng dạ ở như vậy xưa nay, dễ kiếm lắm sao? Bạc vàng tôi đã có nhiều rồi, nhan sắc tôi không lòng mơ ước, tôi chán ngán cuộc đời rồi, bây giờ tôi cầu là cầu nhân nghĩa mà thôi. Vậy chừng dạng giang xin dưỡng nó làm ơn dắt tôi đến nhà cô Tư Chuyên như cô chưa lấy chồng, thì tôi cậy mai nói, mà cưới cô rồi tôi cất nhà ở An Giang buôn bán, với hai vợ chồng dưỡng chơi cho vui. Tôi tính như vậy, dưỡng nó nghĩ coi có được hay không?
Kỉnh Chi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
Anh tính như vậy em nghe cũng phải. Em biết bây giờ nội cái tỉnh An Giang đều nghe anh giàu có, nên ai cũng yêu chuộng anh. Em dám chắc anh muốn nói vợ nhà quan cũng được nữa. Xong ở đời nhân nghĩa là hơn, chứ bạc vàng quyền thế mà làm gì?
Hai chiếc tàu về tới An Giang, trời đã tối rồi. Vợ chồng Kỉnh Chi với thằng Phục đem đồ lên nhà mà nghỉ, còn Thủ Nghĩa với Trần Mừng thì ngủ dưới tàu. Sáng ngày mặt trời chiếu mọc thì Thủ Nghĩa đã lên nhà Kỉnh Chi, kêu biểu dắt đi đến nhà ông Năm Trận đang hỏi thăm cô Tư Chiên. Hai người trở xuống mé sông, kêu bạn bơi Tam Bảo vô rước rồi đưa luôn qua mé bên kia sông, đặng đi lại nhà ông Năm Trận. Hai người bước vô, ông Năm Trận đứng ngồi vót tre đương rổ ngoài trước, xem thấy chào hỏi sơ sài, không thèm mời ngồi, cứ ngồi vót tre hoài. Thủ Nghĩa bờ ngờ nên đứng sớ rớ ở xót cửa. Kỉnh Chi tuy không quen nhưng mà biết ổng nên ngồi chồng hõm dựa bên ổng mà hỏi rằng:
Ông Năm này, ông có một người cháu gái ở với ông mấy năm nay đó, phải tên chỉ là Tư Chuyên hay không?
Ông Năm Trận nghe hỏi mới dừng tay, ngó Kỉnh Chi rồi nói rằng:
Phải không? Tên nó là tên Chuyên à, mà hỏi ai chi vậy?
Kỉnh Chi đáp rằng:
Anh tôi đây bên Tân Châu hồi trước có quen với chỉ, nay có dịp qua tỉnh cho nên biểu tôi dắt lại thăm chỉ vậy mà. Có chỉ ở nhà hay không không?
Ông Năm Trận dây ngó Thủ Nghĩa rồi cúi xuống vót tre mà đáp rằng:
Nó vô trong đồng tác địa kiếm cá. Từ hồi khuya đến bây giờ một lát trưa nó mới về.
Thủ Nghĩa với Kỉnh Chi nghe nói liền ngó nhau, rồi Thủ Nghĩa ngồi đại trên cái sập để dựa cửa sổ đó. Kỉnh Chi hội ý biết Thủ Nghĩa tính ngồi mà chờ, nên anh ta cũng ngồi bẹp một bên ông Năm Trận, rồi kiếm chuyện này chuyện kia mà hỏi. Thủ Nghĩa dòm ở cùng trong nhà, chẳng thấy vật chi đáng năm quan tiền, mà cũng chẳng thấy ai vào ra, biết chắc là nhà nghèo, và nghi ông này ở hữu hỷ với cháu mà thôi, chứ chẳng có ai hết. Ngồi một hồi lâu, Thủ Nghĩa bèn hỏi:
Không biết mấy năm nay cô Tư về bên này mà cô có nơi nào kết bạn làm ăn hay không ông ha?
Ông Năm Trận đáp rằng:
Không có, nhỏ lớn nó đã có chồng ở đâu, con nhỏ kỳ lắm mà, hai đi nói cũng không ưng hết thảy.
Ông nói mấy lời rồi ngó ra trước sân mà nói tiếp rằng:
Kìa kìa, nói vậy kìa.
Thủ Nghĩa ngó ra, thấy một người đàn bà, mình mẩy lấm lem, mặc một cái quần vải, nhuộm đà cũ, lên màu đã sậm rồi và một cái áo xanh rách, hai tay cụt vừa phủ tới cánh chỏ mà thôi. Đầu thì không khăn khiếu chi hết, tay bưng túng cá, ở ngoài bước vô. Tuy hình dạng dơ dáy như vậy, song gương mặt nó sáng trưng, Thủ Nghĩa vừa ngó ra thì biết ngay là cô Tư Chuyên, nên lập đật đứng dậy, chạy ra sân, muốn kêu mà nói, không ra tiếng, vì nghẹn cổ, nghẹt hầu, muốn khóc mà không ra nước mắt, vì nửa buồn, nửa vui lộn xộn, nên đứng chần ngần ngoài sân mà ngó. Cô Tư Chuyên bừng thủng cá, sầm sập bước vô tới sân, thế Thu Nghĩa thì cô cũng đứng khựng lại đó mà ngó, hai đàn nhìn nhau, rồi cô Tư Chuyên để thúng cá xuống đất mà nói rằng, anh phải không? Thu Nghĩa cũng nói có hai tiếng,
cô Tư,
rồi hai người đứng đó khóc hết, chứ không nói chi được, khóc một hồi rồi Thu Nghĩa mới nói rằng,
tôi có về ngày nay mà đôi ta còn gặp nhau như vậy đâu.
Cô Tư Chuyên lau nước mắt mà đáp rằng, hôm nọ em nghe đồn chú Tàu Kim Quy, đó là Lê Thủ Nghĩa, gốc ở Tân Châu, họ lại nói Thủ Nghĩa quan đã minh quan nên xả tội rồi, thì em mừng quá, em muốn xuống tàu mà thăm anh. Xong á, rồi tới mấy sông nghĩ thằng em nghèo hèn, còn bây giờ anh sang trọng, không biết xuống tàu anh có nhìn hay không, nên em trở lên không dám xuống. Sáng bữa sau, em đi qua chợ bán cá, thì thấy tàu không đậu đó nữa, em tưởng anh đi luôn, chứ có về đâu, anh còn trở lại đây. Thủ Nghĩa nói rằng,
tôi không về cô ở đây, tôi về Tân Châu cúng quẩy cha mẹ, chừng trở qua đây đi dọc đường, Dượng Kính Chi nói, biết nhà cô nên tôi mới mượn dắt tới đây.
Trong lúc hai người gặp nhau, ông Năm Trận dòm ra, thấy hai người đều lận khựng rồi khóc hết, không hiểu là việc chi. Ông hỏi Kính Chi, Kính Chi nói Lê Thủ Nghĩa, khi trước là chú Tàu Kim Quy là người đó, thì ông chừng hững, lật đật quăng mát, chạy ra, rồi mời vào nhà. Thủ Nghĩa kể hết đầu đuôi mọi nỗi cho cô Tư Chuyên nghe, và nói khi về Tân Châu, hỏi thăm họ, nói cô không khứng, lấy chồng thì trong lòng hồi vọng hết sức, quyết tìm cho được, mà trả nghĩa tương tri. Cô Tư Chuyên cũng thuật chuyện mình đợi chờ sầu não cho Thủ Nghĩa nghe. Mỗi lời đều giống y như lời bà Tám Tiền nói với Thủ Nghĩa cách đây mấy tháng trước. Hai người bày lòng kể chuyện với nhau xong rồi, Thủ Nghĩa mới đứng dậy xin với ông Năm Trận để mình cất nhà ở cho yên nơi yên chỗ, rồi sẽ chọn ngày làm lễ cưới cô Tư Chuyên đặng lo bề nội trợ. Ông Năm Trận nghe Thủ Nghĩa tính cưới cháu mình thì ngồi khựng, ngó hai đàn rồi lắc đầu, chứ không nói chi hết. Thủ Nghĩa với Kính Chi dắt nhau đi về. Thu Thủy dọn cơm ăn thì Thủ Nghĩa lòng khoái lạc lộ ra đến ngoài mặt, cứ ngồi nói, cười hoài, tính chuyện cất nhà, lo bề cưới vợ, không ăn uống chi được hết. Thủ Nghĩa kể Kính Chi đem bạc đưa cho cô Tư Chuyên, đặng mua sắm áo quần mà mặc cho là lẻ, và đưa cho ông Năm Trận đặng sửa soạn nhà cửa lại cho vẻ vang. Thủ Nghĩa lại mua đất cất một cái nhà rất đẹp ở bên Kính Chi, rồi chọn ngày tốt làm lễ cưới. Khi trước cô Tư Chuyên bằng hàng lam lũ, nay ăn mặc đẹp đẽ lòng dạ vui mừng, nên nhan sắc nhắm mà càng xinh. Cưới rồi, chiều lại Thủ Nghĩa dọn tiệc mà đãi quan làng và mấy người quen biết. Các quan tỉnh đều có đến dự tiệc, ai cũng khen thầm Thủ Nghĩa là người bất phu kỳ danh, đã vậy mà ơn trả, oán đền phân minh, nên ai cũng kính phục.
Bề gia thất định xong, Thủ Nghĩa bèn lấy 140 nén bạc mà trao cho Cần Mừng, và cho luôn một chiếc tàu đặng đi buôn bán. Cần Mừng thấy người tánh tình hào phóng, lòng dạ nhân từ thì kính phục vô cùng. Bởi vậy cho nên đi buôn thì đi, xong năm nào cũng trở về An Giang, ghé chơi với Thủ Nghĩa 5-10 bữa hoặc nửa tháng. Thủ Nghĩa cất thêm một cái nhà bên Tân Châu, tại chỗ mình ở khi trước, rồi vợ chồng qua lại mà viếng thăm mồ mả cha mẹ. Vợ chồng ở với nhau càng ngày tình càng mặn, nghĩa càng nồng. Sau sanh con gái con trai đủ hết, vợ chồng kính chi nhờ Thủ Nghĩa vừa giúp, nên buôn bán rồi lần lần cũng trở nên một nhà đại phú tại An Giang. Trong nhà con cái đông đầy, Thu Thủy về Bình Định tìm được mã cha rồi làm mộ phần rất tử tế. Trần Tấn Thân bị án 5 năm, mà chịu án mới có 1 năm đau rồi chết trong khám. Thằng Phục khôn lớn càng thương Kính Chi, càng mến Thu Thủy, cứ tưởng mình là con của Kính Chi mà thôi, chứ không dè chi hết. Chừng được 24 tuổi, thi đậu tú tài. Thiệt là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Tạm dịch là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Viết xong tại Sài Gòn tháng 8 năm 1922. Tác giả Hồ Biểu Chánh.
Quả mương đơn trong trắng ngoài xanh, anh thương em, anh đắm mê bồi thần. Em thương anh, em phá cửa thành mà vô. Anh đi phân bốn phương trời, chẳng đâu lịch sử bằng người ở đây. Cầm em đông đắng thanh vai, thôi thì trầu sâu anh đầy sứ tê. Anh về cuốn đất trồng cao, cho em trồng tê luôn trầu một bên. Bao giờ trầu nó lớn lên, cao kia có trắng thì nên cứ nhẹ. Hôm nay em chờ anh chồng, em thương anh nhớ tình nồng đôi bên. Sáng trăng sáng cả ngoài thềm, hôm nay hai đứa chẳng mà đắm chung. Sáng trăng sáng khắp ngoài đêm. Hôm nay hai bước chân mà đắm chung.
Hải Triều, Hải Trực, Hải Đức, Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới với một tác phẩm khác. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc. Hải Triều.
Hồi nhỏ, tuy cha mẹ không phải là giàu lớn, song nhờ cha đi buôn ngoại quốc mấy năm, nên trong nhà có được đôi 300 nén bạc.
Hải Đức.
Buôn tôi ra, lần tôi cắt họng tôi chết cho rồi.
Hải Đức.
Tôi mới cưới vợ, có vốn chút đỉnh nên cất nhà cho chắc chắn đặng ở buôn quán.
Trần Anh.
Bề gia thất định xong, Thủ Nghĩa bèn lấy 140 nén bạc mà trao cho Trần Mừng, và cho luôn một chiếc tàu đặng đi buôn bán.
Thổ Ti.
Hồi nào để xuống tàu rồi biết, nếu em không quen với chúa tàu, thì có đâu mà kết duyên với mình.
Và Nam Anh. Cách vài ngày, Thú Thủy sắm áo quần an nam cho Thu Nghĩa xong rồi, Thu Nghĩa mới đổi y phục vào dinh mà tạ ơn các quan.
Ta mong quên đi thời gian cho ta vui cuộc đời.
đời đắng cay. Ta mong quên đi nỗi đau vây quanh ta đã bao ngày vẫn không được hài. Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài, nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao. Chúng ta bao nhiêu nhớ lên trời vời, ai biết chăng lòng này một trời những sóng mơ. Ta nương nhớ lên trời vời, ai biết chăng lòng này một trời những mơ.